Kính thánh Phanxicô khó khăn. Bài trích thơ gửi tín hữu Galat. Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ thập giá người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi và tôi đối với thế gian. Quả thật, cắt bì hay không cắt bì chẳng là gì cả. Điều quan trọng là trở nên một thủ tạo mới. Chúc tất cả những ai sống theo quy tắc ấy và chúc Israel của Thiên Chúa được hưởng bình an và lòng thương xót của người. Từ nay, xin đừng có ai gây phiền toái cho tôi nữa, vì tôi mang trên mình tôi những dấu tích của Đức Giêsu. Thưa anh em, nguyện xin Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ban cho thần trí anh em được tràn đầy ân sủng. Amen. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Vào lúc ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: Không có gì quý hơn là thập giá của Đức Kitô. Thánh Phanxicô là con của một thương gia rất giàu có tại Assisi. Cha của ngài là người buôn tơ lụa và muốn ngài nối tiếp sự nghiệp của ông. Nhưng Phanxicô được Chúa soi sáng, đã sớm nhận ra sự phù hoa của giàu có bằng cách giúp ngài hiểu thấu đáo về mầu nhiệm thập giá. Đức Kitô là Thiên Chúa, ngài có tất cả mọi sự trên trời cũng như dưới đất. Nhưng Ngài đã tự hủy mình ra không để gánh lấy hình phạt của tội lỗi cho nhân loại. Trên thập giá, Ngài nghèo đến nỗi chỉ còn một miếng vải che thân, trong khi gánh chịu mọi đau thương của cực hình chỉ vì yêu thương nhân loại. Khi đã nhận ra tình yêu này, Phanxicô đã bắt chước gương Đức Kitô để đáp trả lại tình yêu vô bờ Đức Kitô đã dành cho Ngài bằng cách từ chối không theo nghề nghiệp của thân phụ. Khi biết rõ ý định của con muốn tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa, cha của ngài đã đuổi ngài ra khỏi nhà. Và mỗi khi ngài đi khất thực ngang qua nhà, ông xua đầy tớ ra đánh đập, chửi rủa, với hy vọng làm cho con đổi ý định. Một lần sau khi đã bị hành hạ, ngài đã cởi bỏ bộ quần áo đang mặc trên người, trả lại cho cha và nói: Đây là của cha, con xin hoàn lại cho cha, còn thân xác này của Chúa dựng nên, từ nay thuộc trọn về Thiên Chúa. Giáo hội khi tôn phong ngài lên bậc hiển thánh, đã gọi ngài là nữ hoàng khó nghèo. Các bài đọc hôm nay soi sáng cho chúng ta hiểu mầu nhiệm giàu có và sâu thẳm của thập giá, cùng với sự phù hoa của giàu có thế gian. Trong bài đọc 1, chắc chắn Thánh Phaolô cũng đã cảm nhận được tình yêu của Đức Kitô dành cho Ngài khi suy ngẫm về mầu nhiệm của thập giá. Một khi đã hiểu được mầu nhiệm này, Ngài cảm thấy tâm hồn bình an, vì Ngài nghĩ, nếu Thiên Chúa đã yêu thương con người bằng cách hy sinh người con một chết cho con người như thế, thì còn có gì có thể làm mà Ngài lại từ chối không ban cho con người. Trong phúc âm, Chúa Giêsu tạ ơn Thiên Chúa đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những kẻ bé mọn mà không cho những người khôn ngoan thông thái. Chỉ có những ai hiền lành và khiêm nhường mới có thể mở lòng trí để đón nhận những mầu nhiệm cao siêu của Thiên Chúa, hành động theo những chỉ dạy của Ngài và tìm được bình an đích thực cho tâm hồn. Bài đọc 1. Niềm xác tín của người môn đệ. Tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô. Thứ nhất, làm sao để có bình an? Thập giá Đức Giêsu Kitô là niềm hãnh diện của người tín hữu. Đây là bốn câu cuối cùng của thư Ga-lát và Thánh Phao-lô muốn tổng kết những gì Ngài đã nói với các tín hữu trong toàn thư. Người tín hữu không được tìm sự hãnh diện nơi bất cứ điều gì thế gian dâng tặng, như uy quyền, danh vọng, tiền của, hưởng thụ. Niềm hãnh diện của người tín hữu phải là ở nơi thập giá của Đức Kitô, vì nhờ cây thập giá này mà họ được rửa sạch tội lỗi và được giao hòa với Thiên Chúa. Thánh Phao-lô tuyên xưng: Ước gì tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi và tôi đối với thế gian. Quy tắc để có sự bình an. Đối với các Kitô hữu, không phải hệ tài ở việc cắt bì, cũng chẳng phải ở việc giữ luật, nhưng là ở chỗ trở nên một tạo vật mới theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để hoàn toàn sống cho Đức Kitô. Thánh Phao-lô dạy, quả thật, cắt bì hay không cắt bì chẳng là gì cả. Điều quan trọng là trở nên một thụ tạo mới. Chúc tất cả những ai sống theo quy tắc ấy và chúc Israel của Thiên Chúa được hưởng bình an và lòng thương xót của Người. Bình an này có liên kết mật thiết với niềm tin của người Kitô hữu vào Đức Kitô. Một khi họ đã biết kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, người tín hữu không còn lo lắng về tội lỗi và về sự chết nữa. Họ biết nếu họ tin và tuân giữ những gì Đức Kitô dạy bảo, họ sẽ được sống đời đời với Thiên Chúa. Chính sự xác tín này làm cho họ được bình an trong tâm hồn. Thứ hai, tôi mang trên mình tôi những dấu tích của Đức Giêsu Kitô. Trong cuộc đời, người tín hữu phải đương đầu với biết bao nhiêu những lạc thuyết của thế gian và các tôn giáo khác. Một khi đã biết rõ ràng kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, người tín hữu đừng để cho bất cứ người nào làm lung lay niềm tin của mình. Đừng để cho bất cứ sự gì lôi cuốn mình khỏi thập giá của Đức Kitô. Và đừng để cho những dấu tích của Đức Kitô in trên thân thể bị xóa nhòa. Những dấu tích Thánh Phao-lô nói ở đây có thể là năm dấu thánh mà Thánh Phanxicô khó khăn, Thánh Catarina Siena hay cha Pio được chịu. Cũng có thể là những đau khổ để lại trên thân xác sau khi đã trải qua những gian khổ để làm chứng cho Đức Kitô. Hay có thể hiểu một cách thiêng liêng là những chứng tích mà bí tích rửa tội để lại trong linh hồn các tín hữu. Phúc âm: Hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Chúa Giêsu so sánh giữa những người khôn ngoan thông thái với những kẻ bé mọn để nói với khán giả rằng họ cần phải có thái độ của trẻ thơ là tin tưởng, khiêm nhường, ham học hỏi để Ngài truyền thông cho họ những kiến thức về Thiên Chúa. Một thái độ kiêu hãnh và nghi ngờ sẽ ngăn cản họ nhận ra những gì Ngài muốn mặc khải cho họ. Thứ nhất, kiến thức về Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói: Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, mà không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Chúa Giêsu là người biết về Chúa Cha rõ ràng hơn ai hết. Động từ Hy Lạp dùng ở đây là epignosko, có nghĩa là biết như một con người hay một sự vật là. Con người hiểu biết về Thiên Chúa với nhiều cấp độ khác nhau, nhưng chỉ có Chúa Giêsu hiểu biết Thiên Chúa trong cấp độ hoàn hảo nhất. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì Chúa Giêsu là chính lời hay tư tưởng của Thiên Chúa, Ngài và cha Ngài là một. Con người biết Thiên Chúa qua mặc khải của Chúa Giêsu. Nếu Thiên Chúa không chọn để mặc khải cho con người không bao giờ có thể biết Thiên Chúa. Đức Kitô chính là mặc khải của Thiên Chúa. Ngài đến để mặc khải cho chúng ta biết về Chúa Cha, như Ngài đã tuyên bố với các môn đệ: ai thấy Thầy là thấy Cha. Hơn nữa, để con người có thể hiểu những mặc khải này, họ cần được Thánh Thần do Chúa Cha sai tới để hướng dẫn và thúc đẩy từ bên trong. Thứ hai, hai điều quan trọng chúng ta cần học hỏi cùng Chúa Giêsu. Người môn đệ tuy vẫn phải mang ách và mang gánh nặng, nhưng họ không mang chúng theo cách của thế gian, mà mang chúng theo cách của Đức Kitô. Để biết mang ách và gánh đúng cách, họ cần phải học với Đức Kitô. Hai nhân đức quan trọng họ cần học nơi Ngài. Thứ nhất, hiền lành. Đây là mối phúc thứ hai trong bài giảng trên núi. Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Ngài có quyền tiêu diệt những ai nói những lời xúc phạm, đánh đòn và giết chết Ngài. Nhưng Ngài đã nhân từ không làm những chuyện đó. Ngài chọn con đường tha thứ khi Ngài cầu xin: lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Ngài hòa giải con người với nhau và với Thiên Chúa. Ngài dạy chúng ta phải thương yêu, phải cầu nguyện và làm ơn cho kẻ thù. Con người cũng thường có khuynh hướng yêu thích những ai hiền lành, nhã nhặn và hay tha thứ. Thứ hai, khiêm nhường là nhân đức diệt trừ tính kiêu ngạo, tội đầu tiên trong bảy mối tội đầu. Không ai thích người kiêu ngạo, và tâm lý chung cũng chẳng ai thích người hay nổ. Khiêm nhường là biết mình trong mối tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân. Người khiêm nhường biết mọi sự mình có được là do Thiên Chúa ban, nên họ không huênh hoang lên mặt với người khác, nhưng biết dùng tài năng để mở mang nước Chúa và phục vụ anh em. Người kiêu ngạo là người đánh cắp công ơn của Thiên Chúa và luôn luôn bất an vì sợ người khác hơn họ. Họ bất an khi không nhận được những gì họ muốn và khó chịu với mọi người. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta hãy đến và học với Đức Kitô trên thập giá, vì Ngài sẽ dạy cho chúng ta những bài học khôn ngoan mà chúng ta không thể tìm thấy bất cứ nơi đâu trên thế gian này. Không một ai trên đời này yêu thương chúng ta bằng Đức Kitô. Ngài đã chứng tỏ cho chúng ta tình yêu thâm sâu của Ngài qua cái chết đau thương trên thập giá để gánh chịu mọi hình phạt thay cho chúng ta. Nếu chúng ta đánh đổi tình yêu của Đức Kitô cho sự giàu có thế gian, chúng ta đã rơi vào bẫy của ma quỷ và trở thành những kẻ rồ dại và đáng thương nhất trên đời. Amen.